Xin ông giới thiệu về sự hình thành môn bóng gỗ tại Việt Nam ạ.
Tôi là người du nhập cái môn này đưa về phát triển tại Việt Nam. Tính nhân lại là khoảng một năm, hơn năm tháng gì đấy. Sau khi có tài liệu tôi đọc, tôi suy nghĩ là đây là một cái môn thể thao mà người Việt Nam với cái khéo léo của chân tay mình ấy mà. Người Việt Nam khéo về tay từ khi trẻ con chơi xăng, chơi đáo, chơi bi. Thì tôi nghĩ cái môn này nó không đòi hỏi chiều cao, cân nặng hoặc là cái gì thể lực để mà giữa người châu Âu, người châu Á nó khác nhau. Mà nó đòi hỏi sự khéo léo. Thì hồi nhỏ tôi đã chơi khăng, chắc anh còn nhớ, có hai cái que, một que ngắn, một que dài tung lên để đánh. Thì chúng tôi chơi rất hay. Thế suy nghĩ từ cái đó thì đọc tài liệu cái môn này thì tôi nghĩ có thể phát triển ở Việt Nam và phát triển tốt được. Thế thì mùng 9 tháng 9 năm 2009 thì tôi thành lập cái câu lạc bộ bóng gỗ đầu tiên ở Hà Nội và cũng là đầu tiên ở nước Việt Nam, gồm có 22 hội viên đầu tiên. Thế và từ đó đến nay thì phải nói là hôm vừa rồi là 26-27 tháng 2 vừa rồi tôi tổ chức cái giải bóng gỗ Hà Nội mở rộng đầu tiên. Sau hơn một năm phát triển từ câu lạc bộ 22 người, tôi đã phát triển ra được ở Phú Thọ, ở Quảng Ninh và một số người tìm hiểu qua vô tuyến ở Gia Lai cũng ra học. Thế và tôi hy vọng rằng cái môn này thì một thời gian tới sẽ phát triển rộng rãi Việt Nam và chúng ta có thể đuổi kịp quốc tế.
Nước nào hoặc xứ sở nào đã khai sinh ra môn bóng gỗ này, thưa ông?
Môn này là do một người Đài Loan, tên ông ta là Khuê Minh Huông. Và là một người cũng giàu có mà lại chơi gôn rất giỏi. Thế nhưng ông ta nghĩ là cái môn gôn này thì nó đòi hỏi rất tốn tiền. Một người đi chơi gôn anh đã biết phải có một bộ gậy, mười mấy gậy, quần áo, rồi thẻ gôn, rồi đi vào cái sân gôn nó cũng rất là đắt tiền. Thế thì ông ta mới nghĩ là phải làm sao có môn thể thao mà quần chúng người ta chơi được, nhưng mà nó cũng tương tự như gôn. Thế thì ông ta cải tiến cái gậy đó. Từ những cái gậy hợp kim đó thì ông nghĩ là phải làm cái gậy nhưng nó bằng gỗ. Thế rồi quả bóng nó nhỏ kia thì phải làm quả bóng bằng gỗ. Nó to để đánh vào cái vồ cái gậy to đó. Thế còn sân bãi thì nó không đòi hỏi cầu kỳ như sân gôn. Thì ông ta làm sân là những cái cỏ bình thường trên những quả đồi của nhà ông ấy ở. Thế và từ đó nó ra đời một cái môn thể thao. Luật là luật của gôn, kỹ thuật cũng là kỹ thuật của gôn, nhưng chỉ khác là dụng cụ nó bằng gỗ, nó rẻ tiền hơn nhiều và sân bãi của nó thì phổ cập, có thể là cỏ lá tre lá rừng ở cái vùng trồng cỏ bình thường chơi được. Thế cho nên từ đó thì nó trở thành một cái môn thể thao mang tên là bóng gỗ.
Đến nay thì môn bóng gỗ này đã phát triển như thế nào trên thế giới rồi, thưa ông?
Thế thì nó ra đời cái môn đó thì đến nay chính ông Huy Minh Huông trở thành chủ tịch Liên đoàn Bóng gỗ Thế giới. Và cái môn này đã phát triển khắp các châu lục. Và có Liên đoàn Châu Á, có Liên đoàn Bóng gỗ Thế giới. Và vừa rồi thành lập Liên đoàn Bóng gỗ Đông Nam Á. Việt Nam là cái nước thứ 30, 40 gì đấy. Còn làm sau rất nhiều nước, người ta đã phát triển được hơn 20 năm, từ năm 90 đến giờ.
Xin ông mô tả sơ về cách chơi và luật chơi môn bóng gỗ này.
Tức là điều luật kỹ thuật tương tự như gôn, nhưng cải tiến về sân bãi, cải tiến về dụng cụ, tất cả bằng gỗ cả. Và gôn thì đánh xuống lỗ, nhưng mà đây đánh qua một cái cột cầu môn có chiều rộng là 15 cm và chiều cao là 15 cm. Nó rất đơn giản, nó rẻ tiền và nó dễ phổ cập. Thế còn kỹ thuật thì từ động tác vung gậy, đánh xa công thành như là đánh vào lỗ ấy, của đánh gôn như nhau, kỹ thuật gần giống nhau. Thế chỉ khác là gì? Điều đầu tiên khác về dụng cụ. Cái gậy đánh gôn là phải có 14 gậy, đủ gậy phát, gậy này, gậy nọ, vân vân. Nhưng bóng gỗ chỉ có một gậy, làm bằng gỗ. Tưởng tượng nó như là một cái cán có hình tròn cắm vào một cái chai bia. Tức là cái đầu vồ để đánh ấy, thì anh tưởng tượng nó như là một cái chai bia. Tức là đánh đầu to cũng được và đánh đầu nhỏ cũng được. Cái đầu to ở chai bia là bị cao su ở phía đầu. Thế thì cái gậy đó là chỉ có một gậy và một quả bóng với một cái khung thành là anh có thể tập luyện và thi đấu. Bóng gỗ chỉ cần có một gậy và nó chỉ có bốn cái tiêu chuẩn của gậy là theo cái chiều cao của con người. Gậy SC là gậy nhỏ nhất. Cái chiều dài của cán gậy đến cái đầu vồ là 80 cm. LXL thì cái chiều dài của gậy đến cái đầu vồ cũng chỉ là 1 mét. Thế và medium thì nó là 90 cm. Về sân bãi thì sân gôn đòi hỏi phải có cái diện tích rất rộng, rồi địa hình cỏ phải trồng loại cỏ nhung chăm sóc thế nào. Sân gôn nó có 18, 36 vân vân, bộ số nó lên là cái số lỗ đánh của đường thi đấu. Thì bóng gỗ nó cũng tương tự như vậy, nhưng nó không đánh vào lỗ mà nó đánh vào cái cầu môn. Thế và cái đường đánh của nó là 12, 24, 36 vân vân, cũng bộ số nhân lên như thế. Nó không đòi hỏi phải địa hình hoặc là loại cỏ nhung gì cả. Ví dụ cái cỏ trồng công viên cũng đánh được. Người ta chỉ cần là gì? Có quy định đủ 12 cái đường đánh. Và cái đường đánh này thì bé nhất là 3 mét chiều rộng. Và dài nhất là 130 mét. Hoặc ngắn nhất là từ 30 đến 35 mét. 12 cái đường đó thì nó không phải cần là đòi hỏi ở cái diện tích liên tục như sân golf. Ví dụ ở một cái công viên ở đây nó có cái giải cỏ 50 thước, người ta có thể kẻ một cái đường chiều rộng tối thiểu là 3 mét và tối đa là 5-6 mét chẳng hạn. Thì ví dụ cái giải cỏ ấy, nó dài 60 mét thì người ta kẻ một cái đường lai trên cái giải cỏ đó. Xong sang phía bên kia nó có giải cỏ 50 mét, người ta kẻ đường lai thứ hai. Tức là đây tôi nói là trên địa hình ở cái công viên là ta có thể kẻ được 12 lai để thi đấu. Thế hoặc đơn giản nhất là trong lòng một cái sân bóng đá mà như các sân bóng đá bình thường trồng cỏ ấy, thì trên cái sân đó người ta có thể kẻ đủ 12 lai theo các hình thước thợ, rồi đường thẳng, đường cong trong cái lòng sân bóng đá là đủ 12 lai. Thế người ta thi đấu, người ta đánh vòng thứ nhất 12, xong đánh vòng thứ hai là thành 24, vòng thứ ba là thành 36, vân vân, là người ta có thể tổ chức thi đấu. Thế và cao cấp hơn như Malaysia là nó ở trên công viên thì cỏ nó mênh mông rộng à, thì người ta có thể kẻ những cái đường lai là có chướng ngại vật như sân golf.
Như vậy thì cái sức phát triển của nó hiện nay ở Việt Nam như thế nào?
Từ năm 1990 ở Đài Loan, ông Khuê Minh Quân, ông nghĩ cái chuyện rất nhiều người thèm muốn chơi golf nhưng vì kinh phí nó quá lớn. Thế cho nên ông nghĩ cải tiến cái bóng gỗ. Đến nay Đài Loan là gì? Hơn 2 triệu dân chơi và thi đấu cái môn này. Người ta có thể từ 8 tuổi đến 80 tuổi vẫn chơi được cái môn này. Thế thì ở Việt Nam thì như tôi nói với anh, tôi thành lập cái câu lạc bộ đầu tiên ngày 9/9/2009 thì có 22 người là cái hội viên đó. Đến nay hơn một năm phát triển thì riêng tại Hà Nội tôi đã có 3 câu lạc bộ, khoảng gần 100 hội viên. Thế và tôi đi giúp các cái tỉnh để phát triển thì tôi nuôi hy vọng là một vài năm tới ngoài phát triển thể thao quần chúng thì nó còn có thành tích ở các cuộc thi quốc tế nữa. Trên cái giải Hà Nội mở rộng vừa rồi là ngoài Hà Nội ra thì có thêm 3 câu lạc bộ ở 3 cái đơn vị, 3 tỉnh để tham dự. Thế và cũng nói với anh là ở Việt Nam đăng cai thể thao châu Á bãi biển lần thứ 5 năm 2016 tại thành phố biển Nha Trang. Thế và trong cái đại hội thể thao bãi biển châu Á này có môn bóng gỗ. Mình là cái nước đăng cai tổ chức thì chắc chắn mình cũng phải có một đội tuyển để tham dự. Và đội tuyển đầu tiên của Hà Nội đã được đi tham dự cái bãi biển tháng 10 năm vừa rồi ở Oman. Thì tôi nghĩ rằng cái hướng phát triển của nó sẽ tốt. Điều đầu tiên là phát triển ở thể thao quần chúng. Từ trẻ đến già đều chơi được. Thứ hai là thể thao nâng cao thì với khéo léo người Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận được với cái thể thao đỉnh cao của các nước mà đang phát triển cái môn bóng gỗ này.
Cảm ơn ông Hà Khả Luân đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn này.